Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 27 tây tháng 5 năm 2016. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Khóa thiền đã 2-3 ngày rồi mà chúng ta vẫn nghe rất nhiều vị trình về vấn đề đau. Và có cái câu hỏi đặt ra là khi mà mình đau như vậy mà mình duy trì chánh niệm á, thì cái gì nó xảy ra? Thì sư cũng đã giải thích rất là nhiều rồi. Và bây giờ sư mời quý vị nghe một cái bài pháp của một vị hành giả trình. Sư này cũng là từ Thiền viện Phước Sơn tới, tu tập cũng được vài tháng rồi, 1-2 tháng. Sư mới thưa với thiền sư như thế này: thưa thầy, con thấy rằng khi tâm chấp nhận đau, sau khi mà chánh niệm một thời gian rồi đó, bắt đầu tâm nó có sự chấp nhận. Lúc đầu tâm mình không chấp nhận được, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó không hiểu điều đó, không chấp nhận. Nhưng mà khi mà tâm đã chấp nhận rồi đó, thì bây giờ cảm giác có đó mà tâm không kêu đau, phải có phải không? Đúng rồi, khi tâm không đối kháng, tâm không phản ứng với cái đau, nó sẽ không gọi cảm giác là đau đâu, mà chỉ ghi nhận một cảm giác là đối tượng thôi. Như vậy, cái sự thực tập của chúng ta để chúng ta đưa đến cái sự hiểu biết, trí tuệ, hiểu bản chất của đau, nó chỉ là đối tượng. Nếu đau mà nó ghi nhận chỉ là cảm giác, thì lý do tại sao mà thiền sư nói rằng đau không đau giống nhau? Thường thường không đau mình thích lắm, mà đau là mình khó chịu lắm. Đó, cái trạng thái tâm nó tâm phiền não. Còn ngược lại bây giờ đó, khi mà nó có cái sự chấp nhận rồi, trong này nó nhận ra này, cái này là đối tượng rồi đó, thì nó chỉ kêu là cảm giác thấy đau thôi. Hành giả hỏi tiếp: thưa thiền sư, cảm giác đó trở thành đối tượng như những đối tượng khác, bởi vì sao nó cũng giống âm thanh, hơi thở và xúc chạm, phải vậy không?
Phải.
Bây giờ nó không phản ứng nữa mà, bây giờ nó không khó chịu nữa mà, không khó chịu thì chỉ cảm giác thôi. Giống mình để tay mình thấy nóng, thấy lạnh, cái này là cảm giác à, chứ đâu có phải đau đâu, có vậy không? Thì cái này nó giống hơi thở, nó giống âm thanh. Thì thiền sư nói đây này, cái này bạn mới hiểu gọi là thế nào là đối tượng này. Cái đau nó trở thành đối tượng, tâm hết phản ứng.
Thưa sư, khi tâm khó chịu với một đối tượng nào đó, như cái đau chẳng hạn, tâm tự động chuyển sang đối tượng khác và dùng sức chú tâm vô đó.
Thiền sư nói đúng quá, cái này là thiền samatha, thiền định.
Câu hỏi này: khi tâm khó chịu với một đối tượng nào đó, một vật hay một người nào đó, thì bây giờ nó sẽ không muốn dòm cái đối tượng đó nữa, nhìn cái khác, đổi đối tượng.
Và khi mà nó đổi đối tượng thì tâm bám vào cái đối tượng này, nó chú, nó dùng hết sức để chú vào đối tượng này.
Thiền sư trả lời: rất nhiều người làm như vậy, và đây là phương cách thực tập của thiền samatha, tức là thiền định. Khi hành giả tập thiền samatha mà gặp khó khăn với một đối tượng nào, vị ấy sẽ tránh nó và trở lại với hơi thở.
Quý vị đi tập thiền thiền định, quý vị nghe các vị thiền sư người ta dạy mình, sư cũng nghe một vài vị nói, mà chỉ cá nhân sư tập thiền định là ra sư không biết. Nhưng mà các vị đó thường nói rằng là: hễ thầy của tôi nói, hễ mà gặp khó khăn bỏ nó đi, vô trở lại hơi thở. Cái trong phương thức này người ta nói cái đó là mình tránh né đó.
Tương tự như người đời thường làm, hễ khi có chuyện khó khăn với những người trong gia đình, với vợ con, với thân bằng quyến thuộc, thì người ấy bỏ nhà đi uống rượu, hát karaoke hay tụ tập với bạn bè tán dóc để tránh suy nghĩ tới chuyện không vui ở nhà.
Vậy thì nếu mình làm như thế thì cái thái độ của mình giống như một cái người bình thường ấy, khi mà gặp cái chuyện khó khăn trong gia đình, thay vì ngồi đó cố gắng tìm cách để giải quyết cái vấn đề khó khăn từ đâu nó tới, phải xử lý như thế nào, không, mình bỏ nhà mình đi chơi, đi hát karaoke, làm đi chơi bạn bè, đi uống rượu rồi để nó quên. Và bản chất của cái loại tâm này đó đi thì nó quên, mà về là nhớ lại đấy. Chứ không phải bạn tưởng đâu, đi rồi nó quên rồi quên luôn đâu, không quên nổi. Khi mà về nó nhớ lại thì lúc bây giờ là cái tâm không còn sáng suốt để mà giải quyết nữa. Vì mình đi thì cái tâm mình nó tán loạn rồi mà. Đó, đó là lý do tại sao mà này là khó khăn mà chồng chất với khó khăn.
Thưa thiền sư, tâm không chấp nhận cái đau khi cảm giác càng lúc càng tăng mạnh.
Để ý cảm giác, cái cảm giác tăng rất là mạnh,
tâm rất là khó chịu. Bây giờ xuất hiện muốn đổi tư thế,
muốn đổi chừng, phải vậy không?
Đúng, khi tâm không chấp nhận tức là có sự đối kháng, phản ứng với cái đau. Sự đối kháng này làm đau tăng lên thêm và ý muốn trợ chừng càng lúc càng mạnh.
Nói bao nhiêu đó không, nếu mà tu tập được á, mình không có, mình chấp nhận, mình chịu đựng á, thì mình thấy mình bớt đau biết được chừng nào, có vậy không?
Thiền sư nói nghe là rất đơn giản, làm rất là khó, mà làm được rồi mình thấy đây là cả một cái sự lợi lạc rất là to lớn.
Bây giờ tưởng tượng như mình lớn tuổi, hay là mình bị tai nạn, mình nằm trong nhà thương, đau đớn rất là dữ, bây giờ trở chân đi đâu, làm sao mà khỏi đây? Vậy bây giờ hãy tập, bây giờ tập tâm chấp nhận bây giờ này. Ngay từ lúc bây giờ là mình đang khỏe, cái đối tượng này nó có thể là du di này, chịu không nổi thì mình trở chân được này. Sư nhớ cái câu chuyện của cái ông thiền sư người Mỹ đó, ông trả lời một hành giả, ông thiền hành giả hỏi đau thì trở chân chả đau mà ngồi đó mà cứ nói đau à đau à đau à, hồi đó tụi này đang tập pháp nhập thân. Thiền sư nói anh đứng dậy anh trở chân được, mà khi anh đau trong ruột trong gan anh trở cái nào đâu, nói tôi nghe thử. Đó là chưa kể mà khi mà trong câu chuyện trong gia đình anh mà đau khổ nó xảy tới, anh trở đi đâu, chạy đi đâu. Anh cứ đi hát karaoke, là anh cứ đi chơi, anh đi uống rượu, thì một thời gian anh trở về anh không khổ như thường. Vấn đề nó càng rối rắm nữa, mình không đối đầu với đau khổ.
Không phải người đời đâu mà chưa thấy, đôi khi có nhiều vị đó, có một ngày hòa thượng đó, ngày qua bên Mỹ đó, ngày nói với sư, ngày nói tôi qua Mỹ tôi khỏe quá.
Nhưng mà ngày sau khỏe, qua Mỹ Phật tử Mỹ không có lộn xộn, còn chùa của tôi lộn xộn quá, đủ thứ chuyện. Người này thưa, người kia gửi, khó khăn chỗ này, khó khăn chỗ kia, mà tôi thì lớn tuổi rồi, bỏ đi đâu.
Mà sư nghe hòa thượng nói thì sư cũng tội nghiệp hòa thượng, nhưng mà tự nhiên trong tâm sư hỏi, ai tạo những cảnh này?
Ai tạo những cái cảnh này, phải không?
Bây giờ để mình bày ra là mình phải giải quyết à? Và rất là nhiều người sư thấy vậy, cái thái độ gọi là bỏ nó đi. Vợ con có vợ có con rồi, tự nhiên phiền não nó xảy tới, chạy đi tu qua miếng điện xuất gia, trốn rồi đó,
trốn thời gian trốn đâu có được.
Khi mà tâm mình mà có đức tin mạnh á, phiền não nó đứng cái chờ, khôn lắm đứng chờ. Nhưng khi mà bắt đầu mà mình tu mà thấy khó rồi, thấy ngồi sao nó đau quá, thấy ngồi tâm suy nghĩ dữ quá, thấy tiền rồi mà sao thiền lâu rồi mà chưa thấy đắc cái gì hết trơn, nghe người ta nói đắc cái này cái kia còn mình chẳng đắc chút nào hết trơn, ngồi đâu ngủ đó, ngồi đâu suy nghĩ đó, lúc đó bây giờ bắt đầu nó suy nghĩ tới chuyện gia đình, bắt đầu nó tới nó thủ thị, anh có nhớ tôi không?
Thì nghe tôi thấy nhiều trường hợp quá lắm, bởi vì hòa thượng Sửu Minh đó là cái người thường nói rằng cái câu rằng là tôi không khuyên ai đi xuất gia hết đâu. Quý vị nghe cái câu đó chắc quý vị sốc vậy lắm. Ngài nói cái người ta không hiểu bản chất của đời sống xuất gia như thế nào. Người ta cứ nghĩ rằng đi vô trong chùa là yên, nhưng mà đi vô trong chùa nó có yên. Không yên là tại tâm mình phiền não mà. Tâm mình phiền não do đó mới không yên.
Bây giờ quý vị nghe một cái trường hợp khác, họ cũng kinh nghiệm được cái chuyện là quan sát được cái tâm khó chịu. Thưa sư, đây là một sư cô này từ bên Mỹ tới. Cô thưa rằng là cô nói hồi trước vì không nhìn được tâm khó chịu, ngồi đau nhức, ngồi không ngồi lâu được. Bây giờ nhìn được tâm khó chịu thì thấy đau nó bớt.
Như vậy anh chị em thấy trong này đó, cái mấu chốt của vấn đề là cái tâm khó chịu, có vậy không? Hồi trước con không biết tâm nhìn tâm khó chịu, bây giờ con nhìn tâm khó chịu thì đau còn đó nhưng mà không còn cảm giác nặng nề như hồi trước nữa.
Bây giờ con ngồi được lâu, ngồi không lâu đau rồi đau, con nghĩ đó là vô thường, có phải như vậy không?
Hồi trước không nhìn được tâm khó chịu, con ngồi nó đau. Bây giờ ngồi nhìn được tâm khó chịu, ngồi không đau. Như vậy hồi trước đau, bây giờ không đau. Hồi trước ngồi không được lâu, bây giờ ngồi lâu. Như vậy cái này là vô thường chứ gì nữa, phải vậy không thiền sư?
Thiền sư trả lời: nghĩ về vô thường, suy gẫm về vô thường, sự hiểu biết này có đấy nhưng mà không có sâu chút nào hết.
Ai cũng có thể làm được mà, chỉ thay đổi một chút là người ta nghĩ cái này là vô thường. Sự suy nghĩ đó đúng, nhưng mà ông nói cái này là tri thức, cái suy nghĩ thôi à, không sâu chút nào.
Chỉ có tên bề mặt tri thức mà thôi. Hành giả là người tu niệm, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm thay vì suy nghĩ, và sẽ thấy được điều gì thì sự hiểu biết rất hùng mạnh. Như bạn thấy rằng mấu chốt của cái đau là tâm khó chịu.
Khi bạn hiểu được như vậy rồi, cái này là cái sự hiểu biết rất là sâu sắc này.
Một lần bạn đã thấy rằng tất cả cái đau nó còn đó, nhưng mà tâm mình không có bức xúc, không có phản ứng, là cái đau nó yên.
Thì cái sự hiểu biết này rất là sâu sắc. Mà cái sự hiểu biết này nó phải nhờ cái sự tu tập, chứ làm sao mà mình suy nghĩ được, có vậy không?
Thưa sư, con thấy có giờ ngồi được, nhưng có giờ thì ngồi không được, thay đổi hoài, nó sồi sụp bất thường, vì vậy con nghĩ rằng đây là vô thường.
Thượng sư trả lời: nó thay đổi vì hành giả chưa hiểu được lý do hay nhân nào giúp cho chúng ta ngồi được lâu và ngược lại ngồi không lâu.
Bạn nói nó thay đổi, hồi trước thì ngồi không được lâu, bây giờ ngồi lâu, như vậy là vô thường.
Bạn nói không, cái thay đổi này là tại vì cái sự thực tập của mình. Tại vì mình không hiểu tại sao mình không ngồi được lâu. Không ngồi được lâu là tại nó đau quá, mình chịu không được, do đó mình không ngồi được lâu. Không ngồi được lâu là tâm nó suy nghĩ, mình muốn tâm yên, mình không muốn suy nghĩ, do đó mình không ngồi được lâu.
Thì ông nói rằng cái này là bị mình chưa hiểu cái nhân tại sao mà không ngồi được lâu. Nếu hiểu nhân một cách rõ ràng thì không thể có lúc ngồi được, có lúc ngồi không. Vì không biết cho nên mình nói rằng cái này là vô thường. Sự hiểu biết này rất thô vì nó đến từ sự suy nghĩ.
Ông nói tôi không muốn hành giả ngồi yên và cứ tâm có suy nghĩ như thế này, vô thường, khổ, vô ngã. Mấy cái này là mình hiểu theo phương diện tri thức mà thôi. Mà tôi yêu cầu các vị nhớ duy trì chánh niệm để cho cái sự hiểu biết mình cho thật sâu sắc. Một khi mà hiểu biết sâu sắc rồi đó, nó ở mãi trong tâm của mình à. Ví dụ như quý vị tập thiền, quý vị thấy đau quá, hay là quý vị đau đớn bệnh hoạn, rồi quý vị chịu không nổi, có một bữa nào đó quý vị duy trì chánh niệm, nhận ra rằng đau chỉ là đối tượng thôi, tâm khó chịu nó biến mất rồi, hành giả thấy đau đó nhưng mà tâm mình không phản ứng, mấy cái này rất là sâu sắc này. Thì mấy cái này thật sự gọi là hiểu biết này.
Vậy thì thưa thiền sư, phải hiểu thế nào là vô thường đây?
Ngài thường nói rằng những cái gì mà chúng tôi hiểu vô thường đều là suy nghĩ cả. Vậy cho vô thường thực sự là cái gì?
Tôi nói nhưng mà không biết quý vị có hiểu không. Tôi xin cho một ví dụ. Lúc ngồi hành giả thấy tâm định mạnh, tâm bây giờ rất an lạc. Thế nhưng hành giả thấy tâm tiếp tục thay đổi, dù định và lạc vẫn còn đó.
Đọc lại ha.
Lúc ngồi hành giả thấy tâm định mạnh,
tâm bây giờ rất an lạc. Như vậy là an lạc có mặt, định có mặt.
Thế nhưng hành giả thấy rằng tâm của hành giả vẫn tiếp tục thay đổi, dù định và lạc vẫn còn đó. Định tĩnh và an lạc vẫn tiếp tục có mặt, nhưng định tâm và tâm an lạc thì thay đổi. Định tĩnh và an lạc vẫn liên tục có đó, nhưng mà cái tâm chính nó là phải thay đổi. Tâm là tâm an lạc và tâm định thay đổi. Nhờ có trí tuệ và chỉ có trí tuệ sẽ giúp chúng ta thấy sự thay đổi này mà thôi.
Tương tự như sự xúc chạm, tôi ngồi trên ghế, mông đụng vào ghế. Tất cả mọi người đều cảm nhận điều này. Khi quý vị ngồi thiền, mông đụng vào ghế hay đụng vào cái điểm ngồi, quý vị cảm nhận cái sự xúc chạm.
Sự đụng chạm hay xúc chạm này hồi nãy và bây giờ không giống nhau. Trí tuệ giúp tôi hiểu điều này, vì trước đó tôi đã hiểu đối tượng và tâm nhận biết, cả hai thay đổi không ngừng. Khi có chánh niệm mạnh, định mạnh, tâm cực kỳ an lạc yên tĩnh. Nhưng Đức Phật gọi những kinh nghiệm này là bất khả, là khổ. Làm sao chúng ta có thể hiểu một kinh nghiệm tuyệt vời như thế mà gọi là khổ đầy? không thể hiểu, không thể tưởng tượng chỗ nào gọi là khổ cả. Có phải vậy không? Thế nhưng Phật vẫn nói rằng đấy là khổ đó.
Vì vậy ông nói tôi sẽ nói nhưng mà quý vị sẽ không hiểu. Tôi nói rằng tâm định, định và an lạc có mặt, nhưng mà cái tâm nó thay đổi hoài. Nếu quý vị không tập sao quý vị hiểu?
Vì vậy ông mới nói rằng là hễ mình nghe mà quý vị nói vô thường thì tôi nhắc quý vị đừng nói nhiều quá.
Bởi vì khi mà quý vị nói nhiều quá đó, thì cái tâm của quý vị nó cứ nghĩ rằng là quý vị đã hiểu vô thường rồi.
Mà thay vì nói hãy yên lặng tu tập kinh nghiệm, kinh nghiệm như cái này này, trong cái an lạc có mà tâm an lạc thay đổi, định có đó nhưng mà tâm định thay đổi.
Mà hễ mà cái chi thay đổi thì phải khổ thôi.
Đó là lý do tại sao mà an lạc và định, định tâm, định tâm an lạc.
Cái sự an lạc là một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời, mà Đức Phật gọi là khổ, là khổ là tại vậy đó.
Vì khi mà hành giả nhìn mà tinh tế mà so sánh thì thấy rằng an lạc có, nhưng cái tâm an lạc này nó thay đổi này. Và khi mà đã thay đổi rồi thì không bám vào đâu được hết trơn.
Sở dĩ tâm mình nó dính mắc, dính mắc bất cứ một cái gì là bởi vì nó cảm nhận cái này nó còn lâu dài, bền bỉ, không thay đổi.
Nếu quý vị xây cái nhà, quý vị mua chiếc xe, là quý vị mua cái vật gì đó, quý vị cũng muốn cho nó lâu lâu một chút, phải vậy không? Tốt tốt, khá khá một chút, chất lượng cho cao. Chất lượng cho cao nghĩa là nó không có mau hư.
Quý vị xài vào ba bữa cái hư, có phải là thay đổi không? Quý vị sức đâu có mua,
không có ai dạy bỏ tiền ra mua hết trơn.
Mà ngược lại, nếu mà người ta giới thiệu cho quý vị một cái sản phẩm nào đó mà quý vị xài lâu, nó bền bỉ,
tôi đi dài, đi dài, đi dép xong 5 năm, 10 năm mà vẫn chưa hư, thì là quý vị muốn mua.
Như vậy là quý vị mua rồi, bởi vì quý vị nghĩ cái này nó kéo dài, nó lâu, nó bền.
Mà trong thực tế không có cái gì mà lâu bền hết trơn. Nhưng mà cái ảo giác của mình về cái sự sự bền bỉ của những cái những vật xung quanh này, do đó mình có cảm tưởng như nó có thường còn.
Câu chuyện vô thường đó thì nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà tôi nhớ một cái câu chuyện rất là hay mà ông thiền thượng sư này ông hay nói rất là nhiều khi mà nhắc chữ vô thường đó.
Mà câu chuyện này không xảy ra cái thời kỳ này mà nó xảy ra lâu lắm rồi, thời kỳ mà hòa thượng Sư U Minh còn dạy thiền đó, thì có một cái bà đó đó, bà lại bà học thiền, bà này bà học thiền với mẹ của thầy, thì mẹ thầy kể lại cho thầy nghe. Chà, ông thiền sư nói cá nhân tôi không có mặt đó.
Có thì câu chuyện như thế này đơn giản thôi, là con bữa đó có người ta đem tới một ly nước nóng dân cho tôi hòa thượng
đó, thì cái cô mà dân nó cũng không biết cô run rẩy cách sao đó, rồi cô để đi nước rồi cô quay qua quay lại để thân giới ấy, thân mà đeo vai quất cô trong ly nước đổ xuống, thì nó rớt xuống dưới sàn nền xi măng, nó bể tất cả mọi người la hết trơn, sợ nước nóng với mấy chai mấy sành nó văng vô hòa thượng,
mọi người đều hốt hoảng hết trơn. Nhưng mà trong cái số đó đó, bạn cô má của thầy đó, thì bà ngồi yên không có nói năng gì hết.
Thì sau đó rồi cái sau khi người ta dọn dẹp xong rồi, hòa thượng hỏi cô đó, nãy giờ thấy ai cũng sợ cũng lo cho tôi hết trơn, sao thấy cô có vẻ tỉnh táo như vậy?
Bà mới trả lời một câu và nói dạ thưa ngài, mình lo mình sợ là bởi vì mình thấy cái chuyện đó nó nguy hiểm, nó vô thường quá mà.
Nhưng mà khi mà mình tu tập thì ngay cả khi mà nó còn như thế này cũng đã vô thường rồi nè.
Mình đã thấy vô thường mà ngay khi nó như vậy chứ đâu có phải nó rớt xuống cái bốt mới vô thường đâu.
Bây giờ nó lành này, nó rớt xuống nó bể này, vô thường này ha.
Mà cái người phải mà tu tập là thấy cái này là thấy nó vô thường rồi.
Nó có một sư cô đó ở Phước Sơn, qua bên kia bên trường thiền á, trình pháp nói với thiền sư rằng tôi ngồi trong trường thiền, tôi nhìn ra ở Phước Sơn tôi thấy cây cành nó gãy đổ rồi lá nó vàng, cái này là vô thường.
Thiền sư nói sư cô nhìn lá vàng, sư cô thấy nhìn cái cây nó gãy cành vì trời mưa, sư cô nói là vô thường, mà chính là màu xanh như vậy nó cũng đã vô thường rồi.
Tại vì nếu mà nó không vô thường, nó sẽ không đổi ra màu vàng, có vậy không?
Người ta chỉ thấy khi nào lá rụng, cành gãy, lúc bây giờ người ta mới nói ôi vô thường quá, mới đó bây giờ nó gãy, nó đổ, nó tan nát rồi.
Nhưng mà thật sự là cái người mà có tu tập phải nhìn cái cây đó, cái lá nó ở trên cành nó còn xanh như mất mớt như vậy đó.
Mà cái này nó đã chuẩn bị cho cái vô thường rồi đấy, nó cũng đã thay đổi rồi đấy.
Nếu nó không thay đổi thì làm sao mà nó già được, có vậy không?
Nó vàng được.
Tôi có một kinh nghiệm như vậy, tôi luôn luôn duy trì chánh niệm. Đây là cái lời của thiền sư nói trong năm 2008, sư chép lại đọc quý vị nghe. Tôi luôn luôn duy trì chánh niệm và thấy sáu căn sáu trần này sinh hoạt không ngừng, và hiểu rằng do sự tiếp xúc giữa căn và đối tượng, do đó chúng vận hành như thế và vận hành hoài không có thay đổi. Đó là tại vì hôm có một vị nói là thấy các đối tượng nó thay đổi liên tục hoài. Ngày sư này cũng nói vậy đó. Tôi thấy rằng cái sáu cái căn này đó, khi mà nó tiếp xúc với sáu trần, hễ lỗ tai thì nó nghe tiếng động, mà nó nghe hoài, nghe suốt ngày, biết bao nhiêu tiếng động, nghe suốt ngày, thấy nghe ngửi đụng chạm đối tượng tâm biết xảy ra hoài. Đây là những hiện tượng tự nhiên, hoạt động tự nhiên của thân và tâm mà tôi đã thấy được từ rất lâu. Quan sát hoài và nhận ra rằng khi tâm chạy theo phiền não tham sân si là đau khổ, là mỏi mệt sẽ xuất hiện. Đối tượng tới tâm nhận biết, thế mà phiền não nó chen vô, nó thích nó ghét, thế là phiền não nó khởi sanh, đau khổ xuất hiện, cảm nghe rất là mệt mỏi. Tiếp tục quan sát và hiểu ra rằng tại phiền não xảy đến làm mình đau khổ, và bất kỳ cái gì xảy ra dù lạc hay khổ đều đúng là chữ dukkha mà Đức Phật nói. Bởi vì tôi thấy nó đủ hoài á, có cái gì mà thường đâu. Vì mình một tiếng động hay mình bám vào đó, mình cho cái này là lạc, là hay, là giỏi. Một cái vị mà ngon là mình, tâm mình dính mắc vào đó. Trong thực tế chính nó là thay đổi mà. Vì tôi thấy nó thay đổi hoài. Mà hễ mà dính vô đó, bám vào đó hay là xua nó, đây là cái từ của Hòa Thượng Sửu Minh đó, bám chặt nó hoặc đẩy nó, cả hai cái đều là phiền não hết, và nó sẽ làm mình cho mình đau khổ. Bất kỳ cái gì xảy ra, hễ bất kỳ cái gì xảy ra đều đau khổ hết. Đau khổ theo cái chữ dukkha của Phật á. Dù cái kinh nghiệm đó là một cái kinh nghiệm mà mình cho là tuyệt vời, hay kinh nghiệm nào mình cho là đau khổ, tất cả đều khổ hết, dukkha hết. Hiểu vậy tâm tôi bây giờ hoàn toàn tự do, tâm bây giờ được giải thoát. Tâm bây giờ không muốn một cái gì xảy ra, dù cái ấy là vui hay khổ. Tôi nói như thế không biết quý vị có hiểu chăng. Khi mà tôi thấy tất cả đều thay đổi hết, hễ mình lơ mơ mình nếm nó là mình chết, lơ mơ mình xô nó là mình cũng khổ. Khi mà tôi hiểu được điều đó rồi đó, tôi cảm thấy tôi sung sướng quá, tôi thấy tự do quá. Bây giờ tâm của tôi không muốn cái gì hết, cái nào tới vui cũng vậy, khổ cũng vậy, tôi không muốn. Và nói như thế mà không biết quý vị có hiểu tôi muốn nói gì đây không. Không muốn đây không phải là tâm sân. Nếu không muốn vì sân thì khổ đến mình xua, lạc đến mình bám víu và mình dính mắc. Tôi đọc và thấy rằng trong 16 tầng tuệ có một tuệ giác gọi là tuệ chán nản. Chán nản không hiểu theo nghĩa thông thường. Chán nản đây là không thấy cái gì hay và tốt cả. Ngay những cái kinh nghiệm tuyệt vời trong thiền tập, tất cả những gì xảy ra, mắt thấy tai nghe, mũi bắt mùi, lưỡi thấy vị, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ, tất cả đều lồng nằm trong chữ dukkha mà Phật dạy. Tất cả đều vận hành một cách tự nhiên, dù nó là dukkha đấy, nhưng nó vận hành một cách tự nhiên, không ngăn, không chặn gì được hết trơn. Bài này dài lắm mà thôi, tới ngang đó sẽ ngưng lại cho chắc quý vị đọc nghe lá quý vị cũng mệt luôn. Bây giờ nói về một cái bài khác nữa, nói về cái đau nữa. Đây là tâm khó chịu. Trời nóng quá nhưng không dám mở quạt vì bệnh. Con ngồi quan sát tâm, quan sát thân để xem cái gì xảy ra đây. Thường bên trường thiền nó nhiều máy quạt lắm. Mà sư này mình cái thói quen của ông hãy vô cái lẫm bốc bật máy quạt à. Nhưng bây giờ ông bệnh quá, ông không dám bật, sợ bật ngồi trúng gió đau. Thì ông nói rằng là đời nóng được như vậy mà không dám bật máy quạt, ngồi yên để xem cái gì xảy ra. Tâm trống rỗng, tâm của tự nó là trống rỗng, là vô hình. Thế mà thưa sư, đau đâu nó biết đó, nóng đâu nó cũng biết rất rõ. Tâm ở đâu vô hình quá, trống rỗng quá, vậy mà đau nó biết à, nóng nó biết à, nhột nó biết à, ngứa nó biết à. Con muỗi, con kiến chút xíu nó cắn này là biết liền tức thì. Tiếng động phát sinh từ đâu nó vẫn nghe như thường. Thiền sư nói đúng này, đây là cái kinh nghiệm tốt này. Quý vị thấy tâm ở đâu, chỉ tâm tôi coi, quý vị chỉ không được. Vậy đó, cái gì xảy ra nó biết hết à. Thưa sư, con bệnh đau nhất toàn thân, chỗ nào cũng nghe đau, chỗ nào tâm cũng nhận ra cảm giác đau đớn khổ sở.
Con bây giờ 70 tuổi rồi, đáng lẽ tâm con bây giờ nó phải mù mờ, nó phải là thui chột, nó phải không có sáng suốt chứ. Vậy mà sao bây giờ đau lâu nó biết đó. Đau chỗ nào nó cũng biết, nhức chỗ nào nó cũng hay, ngứa chỗ nào nó cũng rõ.
Ồ, cái này thì chuyện bình thường thôi, bản chất của tâm là biết mà, hay biết là đặc tính của tâm, suy nghĩ là đặc tính của tâm.
Bây giờ bạn hiểu rồi thì bạn biết rằng suy nghĩ cũng bình thường mà hay biết cũng bình thường, phải vậy không?
Hãy tập đi rồi để hiểu được những cái này thì bạn làm sao bạn đối kháng với cái tâm suy nghĩ được, vì bản chất của tâm là suy nghĩ mà.
Ngồi yên là suy nghĩ à? Bản chất của tâm là hay biết, đau đâu biết đó, ngứa đâu nó cũng biết.
Khi tâm còn phiền não thì tâm sẽ phản ứng với cái đau, ngược lại tâm có niệm có định, tâm bây giờ không đối kháng với đau nữa, bây giờ bạn sẽ thấy một cách rất là tự nhiên và ngạc nhiên, và thấy rằng nó không gọi cái này là đau nữa, mà nó chỉ nhận ra đó chỉ là cảm giác mà thôi.
Đó, ngày nào mà quý vị tập quan sát cái đau hoài, cho tới một lúc mà đau còn đó mà tâm nó không phản ứng, bạn chỉ nhận ra cái đau mà thôi, nó chỉ là cái cảm giác mà thôi, thì bạn bắt đầu lại tập được rồi đấy.
Cảm giác đó bây giờ trở thành đối tượng như những đối tượng khác, như âm thanh, như hơi thở, như xúc chạm. Khi đau được hiểu là đối tượng, đau hay không đau giống nhau cả.
Khi đau được hiểu là đối tượng, khi mà nó là đối tượng rồi thì có mặt nó, không có mặt nó giống nhau à.
Và cái điều này là điều rất là khó hiểu đối với người mới tập.
Khi bạn nói với người ta rằng đau cũng vậy mà không đau cũng vậy, đau cũng chỉ là đối tượng mà thôi, nó chỉ là một cái cảm giác tự nhiên mà thôi, vân 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 vân, người ta trước mặt mình ta nói cho sao luôn, người ta nói đồ khùng, đồ điên
đó. Quý vị tập lát rồi quý vị không đau là quý vị khùng ra ngay, thế gian nói vậy đó.
Sư nhớ những năm đầu tiên sư đi hành thiền, sư đi làm, sư đi làm mà sư đi thiền, tại vì gì đây, có một cái khóa thiền 3 ngày. Từ trước giờ sư không có tập lâu được, sư tập 1 bữa 2 bữa rồi. Rồi bây giờ nó có cái dịp lễ tạ ơn của Mỹ, Thanksgiving, nó cho nghỉ 3 ngày cuối tuần, sư đăng ký sư đi khóa thiền.
Cái khi mà mình đi khóa thiền á, thì người ta dặn mình á, là vô trong đó là không được hút thuốc.
Đó sư cũng hút thuốc rồi quý vị, hút nhiều thôi mà một ngày cũng nửa bao hay là một bao đó.
Cái cô mà ghi danh cho sư, cô nói nè tôi thấy anh hút thuốc đó nghe, vô trong trường thiền tuyệt đối 3 ngày là không hút thuốc à, chịu được không? Dạ thì cũng phải ráng thôi chứ biết làm sao giờ.
Rồi nếu mà hút không được á, tôi chạy ra thuốc kia tôi hút kìa. Mà nói không được đâu, thế mà anh dục cái tầng thuốc xuống ở đất rồi á, là anh đó là một hành vi mà kêu mừng là ô nhiễm đất đai, anh phạm cái tội rất là nặng. Thành ra đó, ở bên Mỹ nó có cái thơ pen, nó tới nhà mình, nó cái gì nó hút thuốc á, là thứ nhất là nó hỏi là nó ra ngoài góc vườn của mình nó hút có được không?
Được.
Rồi mà cái thứ hai nữa, cái chuyện mà nó làm á, là nó lấy cái đút thuốc, cái tầng thuốc á, bỏ túi á. Sư nói thôi bây giờ đó, ông đào cái lỗ chôn ra, ông nói không được, cái này là tôi làm ô nhiễm đất của sư. Mà nó bỏ cái tầng thuốc vô trong túi á, rồi nó lên trên xe, nó lái xe, nó chở mình đi mua đồ, thui muốn chết luôn à. Trời ơi, cái thằng thuốc mà hút nửa chừng mình bỏ trong túi nữa, thúi quá trời, nó chịu không nổi. Tôi nói lần sau thôi ông làm ơn ông chôn nhìn tôi chết, thúi quá tôi chịu không nổi. Mà mấy cái miệng mấy ông hút thuốc còn đâu có thơm gì quý vị, 2-3 mùi luôn.
Rồi trở lại cái chuyện sư đi hành thiện cho không cho hút thuốc.
Chút xíu để sư nói chuyện cái chuyện hút thuốc này, nhưng mà trở lại cái chuyện là nó nói mình điên này. Cái sư đi về 3 ngày đó không hút thuốc, cái sư đi về sư cũng không hút luôn. Cái nó hỏi, ủa sao thấy mày thường thường mày chạy ra khi mày hút mà bây giờ mày không hút? Cái đám mà mày làm chung với sư là đứa nào cũng là ống khoái hết trơn, hút quá trời có đất, thằng bà con gái cũng vậy. Tới giờ mà được xả hơi là chạy ra ngoài trống thật nãy, hút dục, hút cho nhanh á.
Cái hỏi tại sao mày không hút?
Tôi nói tôi đi khóa thiền 3-4 ngày cái đó không cho hút, cái thôi tôi không hút nữa.
Nó bây giờ mày cũng bỏ thuốc à?
Nói thì cũng đang ráng đây. Cho nên đi rao quý vị, đi giao thằng cha này nó không hút bởi vì đi hành thiền. Trời ơi, nó nói gì mình khổ mới dữ chứ. Bây giờ mình hút lại thì quê biết bao nhiêu. Tại mình đi đâu mình cũng mở miệng mình nói hành thiền. Bây giờ nó nói nhờ hành thiền không hút thuốc, còn tụi nó bỏ qua không được. Nó rao cái mình giống như đứng lên lưng cọp ráng chịu thôi. Trời, mình thấy nó hút mình thèm muốn chết luôn. Đó là một chuyện nè. Chuyện thứ hai nữa đó, cái người anh đó, người Phi Lục Tân, anh nó đứng làm mắt kiếm với sư. Lúc đó sư làm cái nghề mà sửa mắt kiếm. Anh sửa mắt kiếm với sư, anh hỏi: mày nói với tao là cái tuần huyết can vừa rồi đó, cái 3 ngày rồi đó, mày đi thiền đó. Mà mày thiền mày làm cái gì mà mày không hút thuốc, mày kể tao nghe thử. Thì tôi nói thì mình thiền thì mình ngồi với nhau, mình ngồi rồi mình đi, rồi mình ăn uống rồi vậy đó. Ủa mày cho mày ăn cái gì? Thì nó cho ăn chay không à? Rồi ăn có đầy đủ không? Tới buổi trưa nó thôi, còn tối bắt nhịn, chết bà không? Không cho ăn buổi tối không? Rồi có cho nói chuyện đồ vui vẻ không? Cho hút thuốc không? Không. Dĩ nhiên là không cho uống rượu, nó biết trước rồi thấy không? Nó hỏi cái gì cũng không hết trơn, không cho gì hết trơn. Rồi làm gì suốt ngày đi ngồi. Tôi nói cái đồ khùng. Mà nó cũng nói nhỏ chỗ. Tại vì sao? Bởi vì nó hỏi mình, mình hỏi nó là đi đâu thì nó nói tao đi uống bia, tao đi nhậu nhẹt với bạn, tao đi ra ngoài biển, tao chơi rồi vậy đó. Còn mày tới đó là mày cứ mặc bước trai bước mày ngồi mày dỡ gì đó phòng xẹp đó. Cái đồ khùng mới làm vậy chứ, có vậy không? Nhưng mà có ai hiểu rằng là nhờ những cái chuyện như vậy mà bây giờ cái tâm của mình nó rất yên ổn. Mình cảm thấy được cái sự an lạc trong cái cuộc sống của mình nhờ những cái đó. Bởi vì những cái lúc mà anh chị em mà tu tập á, anh chị em thấy cái tâm mình nó yên ổn, cái trạng thái tâm yên ổn này chưa có gì hết trơn phải không? Nhưng mà cái này ở ngoài đời sao mình mua được? Đôi khi mình gặp nhiều cái câu chuyện nó bức xúc trong cái chuyện mình làm, trong cái chuyện trong cái sở của mình, hay là trong nhà mình, ở trong gia đình của mình, ở trong những người mà thân thuộc của mình, hay là bất cứ một cái chỗ nào mình ở đó, rồi bỏ mình đi vài ngày, mặc dù mình chưa có tu gì được bao nhiêu, vậy mà mình ngồi một hai thời nó yên, mình cảm thấy rất là an lạc, rất là thoải mái. Thì ông thiền sư nói cái trạng thái tâm này á, bạn ngồi thiền đấy có thể là bạn không an lạc, tâm của bạn nó không lạc mà cũng không khổ. Trạng thái này trạng thái trung tính này, nhờ cái trạng thái này do đó mới làm cho tâm của hành giả rất là thích này. Còn cái khi mà mình ở ngoài đời á, một vui hai buồn thôi à, chứ không thể ở cái trạng thái mà không buồn không vui như thế này. Nếu mà bạn tu niệm mà bạn cảm thấy cái tâm của bạn an lạc á, thì cái chuyện đó không nói rồi nè. Mà bây giờ nó không an lạc, nó có một cái trạng thái trung tính gần với trạng thái tâm xả vậy đó. Nó không vui không buồn. Chính cái trạng thái này làm cho hành giả cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Đó, đây là những cái điều mà mình chỉ nói với nhau nghe thôi, chứ còn người ngoài thường họ đâu có hiểu cái gì. Vì vậy thiền sư này đó, đôi khi hỏi ông trả lời nói cho mình nghe, nhưng mà ông cũng nói rằng tôi nói vậy thôi mà tôi không biết hành giả có hiểu không. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi nói nhiều quá sợ người ta nghĩ rằng là nó hành thiền dễ quá. Cái người ta đang ngồi đó, người ta mơ, ta màng, ta nghĩ, ta suy nghĩ tới cái chuyện đó không. Ta mắng á thì cũng khổ nữa. Nhưng mà có ai hiểu rằng tất cả những cái chuyện mà tôi nói qua một cái diễn trình tu tập rất là lâu dài, tôi cũng khổ sở ghê lắm, chứ đâu có phải là tôi tu cái được liền đâu. Vì tôi là cái người mà cái bằng thấp nhất của xã hội mà xì ke ma tiếng đủ thứ tội lỗi à. Vì vậy khi tôi ngồi thiền, bao nhiêu cái chuyện đau khổ trong quá khứ nó trào trở lại, tôi cũng khổ ghê lắm. Nhưng mà tôi nhờ cái sự tu tập tôi mới hiểu rằng này, đây chỉ là cái con đường mà thôi. Còn không nữa là tôi sẽ chết, tôi sẽ bỡ tù, hay là tôi sẽ bị người ta điên khùng. Có bao nhiêu chuyện đó thôi. Bây giờ đổi chương trình để đọc cho quý vị nghe một cái bài khác. Đây là một cái người, một vị hành giả ngồi thiền, bây giờ thay vì nói đau thì bây giờ nói cái nhột. Cô này cô nói: thưa sư, một lần con đang ngồi thiền thì có cảm giác con gì nó bò trên tay. Tâm nghĩ ngay tới con nhện. Con rất sợ cái con nhện đen và to, con ớn nó lắm. Con thấy không là con đã sợ rồi. Cái gì nhục nhục tay, tâm con nó nghĩ đây là con nhện. Quan sát thấy tâm rất là căng, mắt hơi nhắm, nhện bò tới bò lui, bò đâu tâm theo dõi, tâm biết tới đó. Khi nó bò lên cổ, con nhắc rằng như thầy nói đây chỉ là cảm giác, nhưng mà nó lên tới mặt rồi là con nghe ớn ớn. Thưa sư, như vậy là con có tâm xả không? Ông nói mà xả cái gì? Nó bò nó tay thì được, nó bò chỗ này thì được, mà lên trên này đó nó bò đâu thì con nói cảm giác gì là cảm giác, cảm giác gì là cảm giác. Lên tới ngang cổ là con ớn rồi. Ông nói ớn là phiền não rồi đấy, ớn là mình sợ nó lắm.
Thì sư trả lời, thay vì quan sát cảm giác là những hiện tượng tự nhiên, hành giả để ý hay suy nghĩ đó là con gì, vật gì, do đó cái ớn nó mới lên.
Khi mà nó nhột như vậy thì mình quan sát cái cảm giác mà thôi. Mà quý vị thấy không, đây là mình bị điều kiện hóa. Thế mà nhột nhột là mình nói kiến, hoặc là con này con kia nữa, tùy theo mình à. Ê, mình không, mình ghét con nào là con đó nó xuất hiện à. Như vậy thì mình thấy rằng cảm giác có đó, nhưng mà cái tâm mình nó giải thích rằng cái này là con nhện, hoặc là cái này là con kiến, hay là bất cứ con gì.
Có nhiều người nói với, kể với sư nghe rằng là họ nằm chơi ở ngoài trời á, tự nhiên thấy cái bụng đang nặng á, nhìn lại cho kỹ thấy con rắn nó đang bò qua. Khi nó bò qua thật sự rồi là mình không có nghĩ có vậy không, mình chỉ thấy nặng nặng mà thôi á. Tại đó hai vợ chồng nằm ngoài trời, nó thấy con cái gì nặng nặng bụng dòm lại con rắn. Ông chồng nó, bà vợ bà nằm yên đó, cho bà định nó mổ cho cái chết à. Nếu chỉ để ý tới cảm giác như là một hiện tượng tự nhiên thì may ra tâm bạn sẽ không phản ứng. Nếu bạn hiểu và bạn nhận ra rằng bạn nói đây là chỉ là cảm giác mà thôi, và đây là một hiện tượng tự nhiên, thì tâm may ra không phản ứng. Khi hành giả thiền mắt nhắm thì làm sao biết đó là nhịn? Rồi không biết là nhịn mà tại sao suy nghĩ là nhịn? Suy nghĩ là nhịn làm chi? Để cho sợ ớn ớn nó sanh liền. Như vậy là lỗi tại mình phải không? Mình nhắm mắt mà mình đâu có biết cái gì, mà mình nói là đây là con nhịn. Khi mình nói con nhịn thì thay vì đó suy nghĩ như vậy đó, thì tự nhiên cái cảm giác khó chịu sợ lên là sợ hãi, hoặc chả là cái gì nó ớn ớn nó xuất hiện. Thưa sư, không những con nghĩ đây là con nhịn mà con còn nghĩ rằng con nhịn to cỡ nào, màu như thế nào và nó như thế nào. Con càng nghĩ bao nhiêu con sợ bấy nhiêu nữa.
Đó thì thường sư mới nói cái này là tà tư duy này. Suy nghĩ không đúng thì tâm phiền não nó sanh lên thôi.
Thưa sư, bây giờ con tiếp tục nhìn tâm cho tới khi có sự chấp nhận. Dù vậy khi mở mắt ra thấy không có con nhịn nào cả, tâm nghe nhẹ nhõm. Quan sát thì quan sát tâm khó chịu. Bây giờ khó chịu nó bớt rồi, bây giờ có sự chấp nhận rồi đó. Thì chấp nhận là chấp nhận rồi đấy. Nhưng mà khi mở mắt ra không thấy con nào hết, cái tâm nó đã quá. Như vậy thật ra đâu có chấp nhận. Quý vị thấy không?
Hồi nãy mình nói là ngồi nó bò trên tay tôi cũng thấy xuống thấy gì hết trơn. Mà khi mà lên cổ ấm ấm, tâm đó cũng phải là tâm xả đâu.
Rồi bây giờ mình ngồi mình nhìn mình nói rằng cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng. Tâm đó bắt đầu chấp nhận hết khó chịu rồi. Nhưng mà mở tâm ra, mở mắt ra không thấy cái gì trơn, tâm mình khoái quá.
Như vậy ông thiền sư ông nói cái này cũng là chưa có tâm chấp nhận đâu.
Vậy thì hành giả phải nhớ kinh nghiệm này để học và áp dụng cho lần tới. Hễ quan sát khái niệm thì phiền não sanh lên do tâm si. Si suối mình nghĩ đây là con gì, vật gì và ai đó, và một tâm khác nó tin vào cái tâm suy nghĩ này. Đó là cái cặp bài trùng này nó làm cho mình khổ này. Tâm mình nó phiền não, nó suy nghĩ một cái chuyện gì đó, nó lấy một cái đối tượng nào đó, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ. Mà nó nghĩ tầm bậy tầm bạ lên rồi đó, thì mình cái tâm trong này nó tin là cái sự suy nghĩ này đúng, do đó sự sợ hãi nó sanh lên. Như vậy quý vị thấy có một tràn những cái đối tượng nó sanh khởi. Và nếu mà hành giả mà cái mình bé nó sẽ thấy nó có một cái cảm giác này, bắt đầu tâm nó suy nghĩ này, suy nghĩ rằng cái cảm giác là gì, nó giải thích cái cảm giác đó là gì này. Khi nó giải thích cái cảm giác là gì rồi, có một cái tâm nó tin vào cái sự suy nghĩ này. Vì tâm nó tin vào sự suy nghĩ mà cả hai tâm là được tâm si hết, do đó cái sợ hãi nó khởi sanh. Và nếu mà hành giả mà tinh tế mà suy mà quan sát mà thấy được nguyên cả diễn trình từ một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ rồi cái con nhện nó bò tay mình không á, cái này là quán pháp niệm xứ này. Đây là một sự hiểu biết rất là sâu sắc. Nếu tâm suy nghĩ đó là nhện hay rệp kiến thì mở mắt ra nhìn liền xem có đúng không. Nếu đúng thì chỉ để ý đến cảm giác mà thôi. Ngay cả khi bạn muốn mở mắt ra thì ông thực sự nó cứ việc mở mắt ra. Mà nếu như mà thấy con nhện thiệt á, hay là con kiến thiệt á, thì cũng bây giờ tập quan sát cái cảm giác thôi. Đừng để cho tâm mình suy nghĩ cái đó là cái gì nữa. Thì bạn sẽ thấy rằng tâm nó không phản ứng. Thưa sư, con có quan sát tâm, tâm dịu xuống nhờ có chấp nhận và suy nghĩ, nếu mở mắt thấy con nhện thật thì cứ như bình thường, nghĩa là trở chân hay lại Phật, vân vân và vân vân. Cô này cô nói rằng là đó, con quan sát tâm, con thấy có tâm nó dịu xuống và suy nghĩ rằng khi nếu mở mắt ra thấy con nhện thật thì cứ như bình thường thôi. Một đằng thì nói như vậy, mà đằng trên quý vị nghe cổ nói không? Cô nói rằng là nếu như mà con mở mắt con mà mở mắt ra mà con không thấy con nhện, thấy con kiến thì tâm con sung sướng. Quý vị nghe không? Lời trình pháp nó đi tới đi lui, nó đối đầu nhau. Điều đó có nghĩa là hành giả không có nhìn cho rõ cái kinh nghiệm của mình. Lúc đầu thì nói vậy, sau thì nói vậy, trước nói khác, sau nói khác. Bởi vậy khi mà nghe hành giả trình pháp, ông trình sư, thầy của sư nói, mình phải chú ý rất nhiều người ta nói cái gì. Không những mình nghe người ta nói cái gì, mà mình nhìn cái mặt người ta là cái ta diễn tả cái kinh nghiệm nó như thế nào, bộ điệu là như thế nào, rất có nhiều yếu tố. Và mình phải nhớ một điều đó là hành giả là cái người, cái sự quan sát nó chưa có tinh tường, mà cái sự hiểu biết nó cũng chưa tròn, thành ra kinh nghiệm này nó đối nghịch với kinh nghiệm khác, nó giống như là mèo với chó vậy, nó chỏi nhau ghê lắm. Vì vậy cái người mà chỉ là phải tham nhẫn rất là nhiều và chỉ ra những cái điểm mà người ta không thấy này. Nếu cái cô này có nói rằng là đó, khi mà con đã mà quan sát tâm mà con thấy tâm con bắt đầu nó chấp nhận cái con nhện rồi đó, thì con thấy cái tâm mà phản ứng nó dịu xuống rồi, con nghĩ rằng là khi mà mở mắt ra mà mới có thấy con nhện nữa thì thôi mình cũng làm bình thường thôi, mình chắp tay mình lại Phật là mình đứng dậy mình đi thôi. Nhưng mà trường sư nói rằng cái này là suy nghĩ thôi, chưa có chấp nhận thật sự đâu. Vì lúc mở mắt ra thấy không có con nhện, tâm nhẹ nhõm. Nếu thấy nhện thật thì sao? Tâm sẽ nhẹ, rất nhẹ. Để làm sao? Để nhảy cho thật cao. Ông thần sư nói không chưa có gì hết. Chứ trong này có chấp nhận gì hết trơn à. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nghe cái đầu là mình thấy là cô này cô nói nếu mà không có nhện tâm sẽ nhẹ nhõm. Có vậy không? Như vậy thì khi mà nếu mà thấy thật sự rồi, cô nói nếu mà tôi thấy thì tôi cũng bình thường thôi. Không bình thường đâu. Lúc bây giờ tâm rất là nhẹ đó, nhẹ để sẵn sàng để mà nhảy, để mà hét lên đó. À, bây giờ tới có một cái bài pháp khác nói về vấn đề là các hình ảnh. Các vị mới tới nói rất nhiều về hình ảnh, thì đây có một cái bài pháp mà cũng lâu lắm rồi, sư đọc rất là nhiều lần để cho hành giả ở đây và các vị mà mới tới chưa nghe, bây giờ sư đọc lại. Thưa sư, con đang ngồi thiền tâm yên tĩnh, bỗng nhiên thấy trước mặt mình hình ảnh của hòa thượng Sửu Minh. Tại bên trường thiền đó, người ta để rất nhiều cái chỗ mà chư tăng mà ngồi thiền á, ngoài ảnh của Phật rồi có bên cạnh người ta để mấy cái hình của ngài hòa thượng Sửu Minh nữa. Bây giờ con đang ngồi tự nhiên thấy hình ảnh của ngài hòa thượng Sửu Minh. Ngài đi tới, lúc đầu còn ở xa, sau tới gần, tay cầm quạt chống gậy, nét mặt rất là từ bi. Ông thường sư ông nói cái này là tưởng tượng nè. Bữa sau mà thấy hòa thượng Sửu Minh mà lo mà tu á, tưởng tượng kêu nói là người cầm cái gậy người gõ cho một cái. Tại vì tâm tưởng tượng mà. Những hình ảnh nào mà quý vị thấy lúc mắt nhắm, đó là tưởng tượng, đó là do tâm mình tạo, nó không có thật. Như vậy bạn chỉ nói là thấy khi bạn mở mắt mà thôi, còn khi mà bạn nhắm mắt thì không thấy. Cái này là do cái ảo giác, tưởng tượng mà có. Thưa sư, có phải tại vì tâm định của con mạnh do đó cái này nó xảy ra phải không? Vâng, định tâm mạnh chỉ cần một niệm suy nghĩ sanh lên, thế là hình ảnh nhảy ra ngay. Tâm suy nghĩ, tâm định mạnh, hành giả không nhận ra, nhưng hình ảnh thì rất rõ. Và hình ảnh vì vậy cho nên hành giả có cảm tưởng như là nó thật. Bạn ngồi thiền có tâm định, tâm định của bạn mạnh, bạn không thấy, bạn đâu có biết đâu, có vậy không? Rồi ví dụ bạn suy nghĩ về một cái gì đó, ví dụ như bạn nói ồ, trước mặt mình là hòa thượng Sửu Minh, thì tự nhiên hình ảnh của hòa thượng Sửu Minh xuất hiện. Hay là mà hồi sáng hôm nay mình thấy chư tăng đi bát, bây giờ nhớ lại hồi sáng sớm thấy chư tăng đi bát, cái hình ảnh nó rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, vân vân vân, là nguyên cái đoàn chư tăng nó xuất hiện. Thì định tâm bạn không thấy, sự suy nghĩ bạn không thấy, nhưng mà hình ảnh của chư tăng thì quý vị thấy rất rõ. Vì quý vị không hiểu từ đâu nó tới, do đó quý vị tin nó là thiệt. Thì ông nói tương tự như khi mình nằm mơ vậy đó. Mình nằm mơ là giả mà, mơ mà đâu có gì thật đâu.
Vậy mà khi thức dậy đôi khi mình khóc lóc nữa, mình tưởng thật mà, nó như thật vậy à. Như thật là tại vì cái tưởng của mình.
Thưa sư, con nghe rằng năm ngoái có một vị hành giả Việt Nam ngồi thiền ở tại thiền viện đây nè, là Miến Điện đó, thấy được tháp vàng Suiragon hiện ra trước mặt. Ở bên Miến Điện có cái tháp rất là nổi tiếng, sắp được Suiragon đó, ai đi qua bên đó cũng lại thăm.
Thiền sư nói, ôi, người ta thấy đủ thứ, chùa chiền, chư tăng, ma quỷ, núi rừng Phật.
Một hành giả người Miến Điện mỗi buổi sáng thường hay nhìn chư tăng sắp hàng đi bát. Cô này tâm rất thích nên ngồi thiền, thỉnh thoảng thấy một đoàn các sư đi trì bình, rồi tự nhiên các sư này bay thẳng lên trời giống như máy bay cất cánh vậy đó quý vị.
Không có thiệt đâu, tưởng mà.
Đấy, quý vị phải nhớ rằng hãy thấy Phật, thấy hòa thượng thì nhớ lo mà ráng tu đi, ngồi đó mà nghĩ nghĩ là mấy ngày lại là cầm gậy không được, ngày dính cho một cái bể đầu à.
Thông thường những hình ảnh này bắt đầu xuất hiện còn ở xa và không rõ. Nếu mình thích mình chú vào đó, nó sẽ tới gần và rõ. Đó là mình đang tác động vào hình ảnh này đấy. Như vậy là từ nơi tâm mình nó ra, và do cái tâm tác động của mình thích nó, mình bám vào nó, mình muốn quan sát cho kỹ, nó sẽ trở nên càng lúc càng rõ. Cũng giống như sư nói là quý vị có những cái cảm giác á, ví dụ có nhiều người thấy cái đầu mình nó xoay 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 vậy đó, lúc đầu nó chỉ là cảm giác mà thôi đó, rồi mình không hiểu, mình tưởng mình nói nó cảm giác như thế này chắc là có luồng điện nào nó chạy vòng vòng trên đầu mình, nó chạy thiệt. Và khi mà nó đã trở thành một cái thói quen rồi đó, nhí tới một chút là nó ra liền tức thì. Và cái này rất là khó vỡ trong cái trời. Có một sư đó, sư kể đó, ông nghe tiếng gõ trên đầu á, thật ra có tiếng gõ đâu, chắc có lẽ là có một cái cảm giác gì đó, nhưng mà rồi bây giờ nó trở thành thói quen, cho đến nỗi mà sư gần chết mà sư cũng không giải quyết được cái vấn đề này.
Đừng tin vào những hình ảnh này, đừng xem nó là thật, chúng chỉ là đồ giả do tâm tạo, đừng để ý tới chúng, hiểu nó là do tâm tạo, không thật là được rồi. Hễ mà thấy nó, ví dụ như hôm qua quý vị nói rằng là tôi thấy một đám mây này, nó có màu đen này, hoặc chả là thấy cái cầu vồng này, nó có màu sắc trong đó, thì quý vị thấy cái này là toàn hình tướng không, hình dáng, rồi màu sắc trong này, tất đó là toàn là tục đế không, khái niệm không. Và cái khái niệm thì là do tâm nó tạo ra, mà tâm nó tạo ra thì không không thiệt, nó giả. Nếu tin nó sẽ rõ hơn, lớn hơn, tới gần. Và nếu là một hình ảnh đấy là một người, họ sẽ tới gần bạn nói chuyện hay trả lời những chuyện mình không biết. Người thích bám vào ấy lâu dần sẽ bị tâm thần đấy. Đó là lý do tại sao mà ta nói mình hành thiền mà bị tàu hỏa nhập ma là những cái này này. Bởi vì những hình ảnh đó mình không biết nó là giả. Khi nó tới mình cứ bám vào đó mình thích đó. Rồi nếu mình thấy Phật là mình thấy các vị tiên rồi vậy, mình bắt đầu mình hỏi chuyện gì nó trả lời cho mình nghe, trả lời hay lắm. Rồi mình tin vào đó một lát mình tâm thần nha.
Một vị hành giả người nước ngoài tới thiền viện Sự U Minh tập thiền và thấy người này tôi biết ngay vị này bị tâm thần nặng. Đêm đêm có bao nhiêu đồ đạc ở trong phòng đem ra chất ngoài hành lang. Được hỏi tại sao, cô này nói rằng ban đêm có các người quả trên kêu tôi thì tôi làm thôi, tôi đâu có biết gì.
Những người này khi tập thiền không được hướng dẫn cặn kẽ, không được nhắc nhở rằng đó chỉ là giả không thiệt, nên khi bất chợt thấy hình ảnh tin ngay. Thêm với định tâm đã mạnh do sự tu tập bé xé ra to, và các bạn cảm tưởng giống như thiệt.
Và nếu mà bạn không có chịu mà xử lý nó, bạn ngồi hoài bạn sẽ thấy nó hoài. Bạn thấy nó hoài rồi bạn sẽ thích nó, rồi bạn sẽ diễn ra nó là cái gì nó sẽ ra như thiệt. Và bạn ngồi đó suốt ngày, bạn diễn cái đó không, bạn không tu tập gì hết.
Vì vậy tôi ưa nhắc những vị tập mà thích thú tâm hết sức chú vào đối tượng, hãy cẩn thận khi định tâm mạnh quá, có chuyện xảy ra trở tay không kịp thì tôi cũng không làm gì được. Định mạnh quá rất nguy hiểm. Và đây là một trường hợp của một hành giả người Việt Nam.
Cô này là người Việt Nam tới thiền viện Sự U Minh tập thiền. Cô này đi rất chậm, mọi động tác làm đều chậm rãi. Lúc trình pháp tôi khuyên cô nên đi đứng bình thường, nhưng cô này không nghe.
Khi tôi nhìn cái cách cổ đi, cách cô sinh hoạt là tôi biết cô này định tâm rất là nhiều. Vì cô đi rất là chậm, cô làm rất là chậm, làm cái gì cũng làm rất là thong thả trơn. Một hôm người ta báo cho tôi biết rằng cô này đang đứng như trời trồng trên thiền đường. Lên đến nơi thấy cô đứng yên, hai chân dạng ra như đang đi, tự nhiên khựng lại và đứng lại. Đạo sư nói người ta kêu tôi, người ta nói rằng là bây giờ cái cô đó đó, cô đứng ở trên thiền đường đó, cô đi không được nữa rồi, hai chân nó dạng ra vậy này, giống nó đang đi rồi tự nhiên nó khựng lại. Tôi hiểu ngay cô này đứng yên như trời trồng vì tâm nghĩ không đi tới được. Quý vị thấy dễ sợ không? Đang đi như vậy mà nghĩ rằng không đi được là nó không đi được à? Tâm định mạnh, niệm suy nghĩ sanh lên, tin vô đó cho là thiệt. Nhưng những tâm khác đều tin như thế, cho nên thân đứng yên và không thể nào chủ động được. Đây là hiện tượng tự thôi miên. Phần thức ở trên muốn đi nhưng tiềm thức nghĩ là không đi được, định tâm theo phần thứ hai nên thân đứng yên và không nhúc nhích. Một dạng là tự kỷ ám thị đó, tự nói mình đó, tự nói nhắc nói mình là không có đi được. Đây là cái sự suy nghĩ, rồi định tâm mạnh quá, bởi vì cô này có làm cái gì cũng chậm, cô chú tâm vô trong đối tượng, định tâm mạnh quá, do đó định tâm nó đi theo cái phần thứ hai là cái phần tiềm thức. Muốn đi đó là trí thức nó muốn đi, nhưng mà cái tiềm thức nó nghĩ đi không được, là nó đi theo cái tiềm thức. Tôi nghĩ nếu người này biết những gì đang xảy ra sẽ thoát ra được tình trạng này, cho nên tôi tới gần và nói lớn: ngồi xuống được không? Bây giờ cô đi không được, vậy ngồi xuống được không? Ngồi xuống xem sao. Cô ta chỉnh choạng cố ngồi, chân nhúc nhích được nên đứng thẳng lại ngay, trở lại bình thường vì chân không liệt như nghĩ, như cô ta nghĩ lúc đầu. Ông thầy thật sự ông nói khi mà tôi dòm tôi biết tâm cô này định mạnh quá, tại vì không một lý do nào đó không biết mà cô nghĩ rằng là cô đi không được. Khi cô nghĩ cô đi không được là tự nhiên tâm nó khưng lại liền, tâm nó suy nghĩ không được là thân nó khưng lại. Và khi mà tôi thấy như vậy thì tôi mới hỏi là bây giờ đi không được, ngồi được không? Ráng ngồi thử coi. Thì cô chỉnh trọng cô ngồi được thì cô cử động được, thì tự nhiên cô đứng lại bình thường.
Người ta thường nghĩ hành thiền phải có định tâm mạnh và rất thích có định mạnh, nhưng quên định mạnh mà không có sự hiểu biết về tâm sẽ suy nguy hiểm vô cùng. Bản chất của phiền não là bé xé ra to, định cũng thế, nó sẽ ít mà xích ra nhiều. Hai cái này mà cộng lại thành bình phương của phóng đại, nhiều người tập lâu trở nên điên khùng là vậy đó. Vì vậy ông nói nếu mà người ta hỏi rằng quý vị rằng là mình tập thiền mà có điên không, quý vị phải trả lời là có đấy, chứ không phải không. Có là những cái trường hợp như thế này. Cái thứ nhất là khi người ta chỉ cho mình làm mà mình không làm đúng cái phần thông tin đó, mình không theo làm theo, người ta biểu đi đứng bình thường mà đi cho thiệt chậm, rồi mình ngồi thiệt lâu, định tâm cho nhiều. Thầy sư này nói rằng là cái cô này đó, cô lên mà cô lại tôi đó, cô lại ít nhất là cũng 20 phút rồi, cô mới lại xong đó. Trong khi tất cả mọi người đứng chờ đó, cô có đứng là cô đưa tay lên đưa để xuống này. Thì thấy càng làm nhiều thì càng định tâm càng mạnh thôi. Bảo nó định tâm mạnh gây nguy hiểm vô cùng, không hiểu tâm là nó quậy mình chết luôn. Bản chất của phiền não là bé xé ra to, định cũng thế, ít xích ra nhiều. Hai cái này mà cộng lại là bình phương có phóng đại, nhiều người tập lâu mà trở nên điên khùng là vậy đó. Là tại vì không hiểu cách tập, làm không đúng. Hoặc giả là ông nói có thêm một nữa là đôi khi thầy cũng không chỉ cho người ta nữa, không nói cho rõ là mấy cái này là bỏ đi, đừng có để ý tới. Rồi giữ hoài, làm hoài thì tự nhiên nó trở thành thói quen. Tôi nghe thầy tôi kể một vị sư tập thiền bằng cách lần chuỗi. Vị này ẩn cư một mình trong rừng thanh vắng và đến gặp thầy tôi là Hòa Thượng Thu Minh và thưa với ngài như thế này. Vị này nói: một lần con đang nhắm mắt lần chuỗi, tự nhiên nghe gió bên ngoài thổi thật mạnh, cây cối chung quanh sập ầm ầm, gió thổi bụi đá bay ào ạt. Bây giờ quá hốt hoảng, con sợ đứng cứng người, không còn lần chuỗi được nữa. Trong lúc hốt hoảng như thế thì nghe hơi thở vô ra, liền chú vô đó, tâm yên dần, mở mắt ra thấy chung quanh yên tĩnh, chẳng có chi xảy ra cả. Tâm tưởng mình nó mạnh ha, thấy là chung quanh gió bão thổi ầm 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 vậy, mở ra không có gì hết. Thưa sư, các vị tập thiền định Samatha rồi chuyển qua thiền Vipassana, họ cần có định tâm mạnh để đắc các tầng jhana thì làm sao đây? các vị có căn cơ với tâm, với định, tức là tập thiền định á, sẽ bắt đầu với thiền samatha rồi vipassana. Nhưng ở đây chúng ta tập thẳng thiền vipassana, không cần qua thiền định. Như vậy là có hai phương pháp tập khác nhau, không phải lúc nào cũng bắt đầu với thiền định cả. Sư này thì chắc có lẽ tập thiền định mới nói rằng là đó, bây giờ có nhiều vị người ta tập thiền định, rồi bây giờ người ta chuyển qua thiền vipassana. Rồi cái vị này mà định tâm mạnh á, rồi làm sao đây, rồi làm sao mà chuyển đây? Thì thực sư nói rằng là có hai cách để tập. Một là mình tập thiền định rồi mình chuyển qua thiền vipassana, nhưng mà vị thầy phải biết cách chỉ này. Còn ở đây đó là mình tập bằng cách là mình đi thẳng vô thiền vipassana luôn, mình không có qua thiền định. Khi tập về hơi thở, nếu để cho tưởng phát sanh, sẽ thấy ánh sáng, khoái bay hay sợi chỉ từ mũi chạy ra. Nếu mà bạn tập thiền tứ niệm xứ mà bạn quan sát hơi thở đó, mà bạn thấy có một luồng hơi thở từ trong này nó chạy ra, mà nó trắng như luồng khoái vậy, trong mũi mình đi ra đó, thì bạn thấy coi chừng lạc rồi đấy. Bởi vì khoái màu trắng mà có cái chiều dài, chiều dài nó dài, nó ngắn, nó trong, nó ngoài, nó trắng, nó đen, cái đó là toàn khái niệm không. Mà khái niệm là đối tượng của thiền trí, thiền định, chứ không phải thiền vipassana. Khi tập hơi thở thì thấy để cho tưởng phát sanh, thấy ánh sáng, thấy khoái hay sợi chỉ từ mũi nó chạy ra. Chạy ra bao xa tùy theo định tâm, ước muốn của người tập. Người này chỉ chú ý vào hơi thở nhưng lại để ý vào khái niệm như vô, ra, trong, ngoài, luồng khí di động, chuyển tới chuyển lui. Đó là lý do tại sao mà quý vị nghe mỗi buổi sáng tôi nói đó, quan sát hơi thở là nhớ để ý tới cái cảm giác ở đầu chót mũi không thôi là vậy đó. Khi mình đi theo hơi thở, mình đi vô trong, đi ra ngoài, là cái khái niệm về trong, ngoài, trên, dưới, dài, ngắn nó sẽ tới. Và cái sự thực tập mình nó đi qua một cái hướng khác à. Người này chỉ chú ý vào hơi thở nhưng mà để ý những cái khái niệm tục đế như luồng không khí vô ra trong ngoài trên dưới màu sắc. Chú ý vào khái niệm tục đế có định mạnh nên chỉ một niệm suy nghĩ phát khởi là hơi thở biến thành khoái, ánh sáng, sợi chỉ, cây gậy, vân vân. Vị này có thể điều khiển tùy theo lực tâm của mình, có thể làm cho ánh sáng kéo dài ra, kéo lên tới mặt trăng cũng làm được nữa. Vì vậy những người mà tập thiền định nó định tâm họ mạnh ghê lắm, sức mạnh của tâm cũng rất là dữ nữa. Khi sức của tâm định đang mạnh như thế thì chỉ cần một niệm suy nghĩ dấy lên, nghĩ về ma, nghĩ về Phật, nghĩ về rừng, nghĩ về chư tăng là hình ảnh này hiện ra ngay và bây giờ rõ như thiệt. Tâm sinh hoạt rất nhanh, suy nghĩ nhóm lên, tâm tạo ra hình ảnh ngay, không thấy rõ sinh hoạt của tâm, vội cho đó là thật. Đó là trường hợp những người niệm Phật thấy Phật hiện ra trước mặt, đi tới đi lui kinh hành hay thuyết pháp hay rờ đầu hành giả. Đây là những cái toàn là ảo giác không. Một người đàn bà ngồi thiền lần chuỗi, thấy có người tới dạy cho phương pháp chữa lành các bệnh nan y. Bà này làm theo và giúp được rất nhiều người. Nhưng từ từ người này không dạy nữa mà bắt bà phải cởi truồng mô Phật. Cái ông thầy mà dạy á, ông tới ông chỉ dạy thiền, nhưng mà rồi tâm dâm dục nổi lên, ông bắt bà cởi truồng cho y nhìn. Bà này tức giận không làm, y chửi xối xả vì hắn không dạy nữa, cho nên bao nhiêu tài nghệ bà này có đều mất hết. Càng sân hận, hình ảnh người đàn ông càng hiện ra rõ và mạnh, không dẹp nó được. Có thể giải thích như vậy: lúc đầu cô này có tâm định mạnh nên có thể có những khả năng thầy thuốc từ kiếp trước sống lại giúp cho cô này chữa bệnh. Trong khoảng thời gian đó, tức là trong lúc chữa cho người bệnh, tâm tham sân phát sanh, nhưng bà không để ý nên hình ảnh của ông thầy trở thành là người dâm dục và hung dữ. Như vậy là cái hình ảnh mà bà thấy cái ông thầy mà ông sai bà làm chuyện này chuyện kia bậy bạ đó, cái đó cũng là do cái hình ảnh mà bà tạo ra thôi. Để sẽ đọc lại khoảng này nè ha. Chúng ta có thể giải thích hiện tượng này như vậy: lúc đầu người này, tức là người đàn bà, đã có tâm định mạnh nên có thể có những khả năng chữa bệnh từ kiếp trước sống lại giúp bà ta giúp được rất là nhiều người. Một cái trường hợp ha. Trong khoảng thời gian đó, tức là trong lúc đang chữa bệnh cho người khác, tâm tham tâm sân phát sanh, nhưng cô này không để ý nên hình ảnh của ông thầy trở thành là một người dâm dục và hung dữ. Tâm thay đổi, hình ảnh theo đuổi theo, đó là bản chất của tâm. càng bực bội hình ảnh hiện ra càng rõ, vì đó là sản phẩm của tâm. Như vậy thì nếu mà bạn ngồi thiền mà bạn thấy những hình ảnh gì mà bạn thấy bất thường quá, nhắc mình cái này là của tâm đặt ra, và cái này nó giả, đừng có để ý tới. Bạn để ý tới mà có chuyện chi thì không ai giúp được bạn hết trơn. Thôi đủ ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.